trong căn nhà lá.
Út tức lắm, mặt đỏ phừng phừng. Đã bước vào nhà mà cậu còn ngoái lại như muốn dùng ra khỏi tay anh Tư để quay trở lại nện cho thằng láo lếu ấy một trận chí tử. Nhưng anh Tư đã đẩy Út ngồi phịch xuống cái phản. Tự nhiên Út khóc òa. Ở ngoài kia, cơn giận làm cho Út dường như không biết khóc là gì nữa. Nhưng giờ đây, bao nhiêu uất ức đều dồn hết vào dòng nước mắt đang tuôn trào ra. Đợi cho Út hết khóc, anh Tư lấy cái khăn mặt ra, nhúng nước lạnh, vắt sơ sơ, rồi đưa cho Út lau mặt. Anh lấy mấy hộp muối, bóp chỗ sưng ở mặt cho Út và ngồi bên cạnh Út, hỏi nhỏ nhẹ. Nè, sao em gây sự đánh lộn với nó làm chi vậy?
Em đâu có gây sự đâu, tại nó đó, nó xịt chó ra cắn em á.
Ủa, mà em phải làm gì nó thì nó mới xịt chó ra chứ?
Đánh chết mẹ cái thằng đó đi.
Em đánh nó thì phỏng có ích gì nè?
Cho nó chừa cái thói ác ôn của nó chứ sao.
Nhưng mà em còn nhỏ, lo học lo hành đi, chứ đừng có dây vô chuyện của người khác, phiền phức lắm.
Nhưng mà để nó đấm cho sưng mặt rồi cúi đầu mà xin ơn nó hả? Vậy là hèn lắm, em không chịu đâu.
Anh Tư biết Út đang đổ cơn giận vào mình. Anh không bực bội mà càng thấy thương thằng em nhỏ lầm lì mà thẳng thắn, không bao giờ chịu những chuyện bất công. Thật ra anh Tư biết tính nó vốn lành như đất, có mấy khi cãi nhau, đánh nhau với ai đâu. Hồi ở dưới quê, anh chị em trong nhà đến bà con cô bác trong xóm, ai cũng thương nó. Mấy cô mấy bác đến chơi đều dành quà cho Út cưng. Các cô nói nó là con gái vì đôi mắt lá râm, miệng nhỏ chúm chím, chân tay mẫm mỉm, ai bế cũng được, ai dỗ đi chơi đâu cũng ưng. Thế nhưng nó chẳng hay nói năng chuyện trò gì với ai hết, đi đâu cũng lầm lì một mình như cục bột, ai hỏi gì cũng không nói. Có đứa cho Út kẹo, dắt đi chơi, rồi dỗ dành hỏi đủ chuyện trong nhà, như hỏi anh Tư đi làm ở đâu, sao ít về nhà, ai đi cùng ảnh, đem theo đồ vật gì. Út đều lắc đầu không biết. Thế nhưng chẳng phải thằng bé không biết gì đâu. Về nhà, tối đến nằm bên má, nó rì rầm kể chuyện. Thì ra trong xóm, chuyện to chuyện nhỏ, chuyện người lớn con nít gì, nó cũng biết hết. Chuyện con bé Sẹo lấy cắp trứng gà trong ổ nhà bà ba, bị bà ba tát tay và réo lên chửi như thế nào. Chuyện ông Năm giận đi chơi về khuya, bị bà Năm xé áo như thế nào. Rồi chuyện chú Sáu hôm qua tới chơi, trao cho anh ba cái túi có hai cái trái gì tròn tròn, nặng ơi là nặng, nó cũng mét má, làm má giật mình. Lại còn chuyện chú Tường hay la cà trong xóm, hỏi đủ chuyện nhà mình, nó cũng kể cho má nghe đầy đủ. Nó còn thắc mắc:
má ơi má, chú đó coi mòi làm mật thám hèn sao á mà hỏi chuyện anh Tư tùm lum hà.
Một hôm theo chị hai về quê ngoại bên Đức Hòa chơi mấy ngày. Lúc trở về, ai hỏi chuyện gì, Út cũng không nói. Thế rồi, tối đến, Út rì rầm kể cho má nghe chuyện bên ngoại có mấy chú đội nón tay bèo nè, có khẩu súng bự ơi là bự để mấy chú bắn xe Mỹ. Má hốt hoảng hỏi: "Trời đất, sao con biết?"
"Thiệt đó má, con nghe mấy chú nói với nhau như vậy nè, đó như vậy nè."
Mà má nè, má không được nói với ai đó nghe. Má lắc đầu, nghĩ thầm trong bụng: "Trời ơi, trứng cứ đòi khôn hơn vịt, nó còn muốn dạy khôn cho mình nữa đây." Thì ra thằng bé này cù mì như cục bột, nhưng tai nó rất thính, biết lắng nghe mọi thứ xung quanh. Mắt nó biết nhìn rất kỹ, nhận xét mọi người. Nó theo dõi và biết hết mọi chuyện, chỉ có cái không nói ra đó thôi. Anh Tư biết tính thằng nhỏ từ bé như thế nên anh rất thương. Anh định tâm bồi dưỡng cho nó để đưa nó đi theo con đường của anh. Có chỗ nào chơi vui, anh cũng dắt nó đi. Anh rỉ rả kể cho nó nghe về chuyện thằng Mỹ ác ném bom, bắn canon, sập nhà, chết người. Chuyện thằng Ngụy làm tay sai cho Mỹ, bắt nó đánh đập bà con cô bác. Chuyện các chú bộ đội đánh Mỹ hy sinh anh dũng. Những câu chuyện đó cứ rỉ rả gieo vào thằng bé lòng yêu nước, yêu đồng bào, căm thù giặc, căm ghét sự bất công. Năm ngoái, anh nài nỉ với má xin đưa thằng Út lên Sài Gòn ăn học để các anh kèm cặp cho mau tấn tới. Má thương Út lắm, không muốn xa cu cưng bé tẹo chót cùng của má. Nhưng rốt cuộc cũng vì tình thương con mà má đồng ý cho thằng Út theo mấy anh nó lên Sài Gòn ăn học. Là má nghĩ vậy, nhưng thật ra là để đi theo con đường tranh đấu mà mấy anh đang quyết chí dấn thân. Vì thế, cơn giận của Út hôm nay chính là kết tinh của bao ý chí mà các anh đã dày công hun đúc cho Út. Như để vuốt ve cho nguôi cơn giận, anh Tư rỉ rả nói với Út rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, âu yếm: "Anh biết lắm chứ. Anh biết là em rất ghét cái thằng tóc dài đó. Mà cái bản mặt của nó cũng thấy ghét thiệt đó. Tính tình của nó thì còn đáng ghét hơn. Nó dựa thế ba nó làm cho Mỹ mà lên mặt xất láo với mọi người, ức hiếp, dọa nạt bạn bè, con nít ở trong xóm này. Mọi người đều ghét nó thì tất có ngày nó bị người ta cho ăn những trận đòn nên thân đó. Em có đồng ý vậy không?"
"Vậy chứ mà sao, anh cản em, không để em giận cho nó một trận, cho nó chừa cái thói du côn đó đi. Nó to xác hơn em thiệt á, nhưng mà em chỉ cần cho nó một nắm đấm thôi là nó lăn quay à."
"Nhưng đó không phải là việc của em, cũng không phải là việc của anh, của chúng ta ở đây, Út à. Việc của mình á lớn hơn nhiều, chứ đâu có phải bà cái chuyện nhỏ nhặt đó. Nếu cần đánh á thì mình đánh thẳng vào đầu bọn cướp nước và bọn bán nước để trả thù cho đồng bào đồng chí. Biết bao người thân yêu đã đổ máu vì quân thù để giải phóng cho đất nước, cho quê hương. Chờ ở đây mình mà đánh cái thằng nhóc con đó thì thèm bẩn tay thôi. Gây thù gây oán mà rủi làm hư việc lớn hết đó. Anh nói vậy em hiểu chưa nè? Đáng lý ra em không có nên gây sự với nó, mà trái lại em phải làm thân với nó để hiểu việc làm của nó hơn. Cái đó sẽ giúp ích cho tụi anh, cho bên mình nhiều hơn đó. Út ngồi nghe anh Tư nói mà lạnh cảm mình, vừa hối hận vì việc làm sốc nổi vừa qua, vừa thấy ớn vì điều anh Tư nói. Phải làm thân với cái thằng lất cất, kiêu ngạo, dễ ghét này. Anh Tư lại rỉ rả nói tiếp. Các anh còn có ý định cho em đi học thêm lớp Anh ngữ buổi tối nữa đó.
Ý, không được đâu, thôi em không chịu đâu. Sao mà em quen được với cái thứ tiếng xí xà xí sồ đó? Mà anh ơi, mình ghét Mỹ, mình muốn đánh Mỹ, sao phải đi học cái thứ tiếng của nó làm chi vậy?
Có hiểu nó mới đánh được nó em à. Em đi học tiếng Mỹ đi, rồi sau này á em có thể đi làm ở sở Mỹ. Đó là cách tốt nhất để mình đánh vào đầu bọn Mỹ. Em hiểu chưa nè? Út ngồi im lặng, đầu óc mung lung rối bời với bao nhiêu điều thật mới mẻ, lạ lùng mà cũng thật là quan trọng. Phải học tiếng Mỹ, đi làm sở Mỹ để mà đánh Mỹ. Những điều thật hấp dẫn mà cũng thật quá khó khăn, khiến Út chưa đủ sức tưởng tượng nổi, hình dung nổi những việc mà rồi đây mình sẽ làm và làm như thế nào. Nhưng dù sao, đây cũng là một việc hệ trọng, một nhiệm vụ lớn lao, một hướng đi tất yếu trong những ngày tới.